thượng cảm ứng thiên. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Tập 52. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Đoạn sau cùng thứ 39. Sau cùng của hội biên. Có mấy đoạn giáo huấn của đại đức xưa nói được rất hay. Hoàng Lỗ Trực có một bài kệ: ngã thực chúng sanh nhục, danh thù thể bất thù, nguyên đồng nhất chủng tánh, chỉ thị biệt hình khu, khổ não tùng tha thọ, phi cam vi ngã thuận, mạc giáo diệm lão đoạn, tự sủy kháng hà như. Người cùng cầm thú, tên gọi không như nhau, nhục thể linh tánh là như nhau, linh tánh của động vật chỉ cần tâm tỉ mỉ một chút thì bạn liền có thể thấy được rất rõ ràng, chúng không khác gì với người, cũng là tham sống sợ chết, mạnh được yếu thua. Đây là hiện tượng của sinh thái. Nếu như chúng ta từ ngay chỗ này kiến lập một quan niệm lý luận, vậy thì sai rồi. Người không bằng cầm thú. Hổ báo sư tử sau khi ăn no, động vật nhỏ vây quanh bên cạnh chúng, chúng cũng không thèm để ý đến, quyết không có ý tổn hại. Thế nhưng con người không như vậy, không ăn cũng muốn giết chúng. Con người nếu như không có nhận qua giáo dục, không biết được nghĩa lý, người xưa có câu rằng: nhân dữ cầm thú cơ hy. Cái ý này nói người cùng cầm thú có gì khác biệt đâu. Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta giết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Tiên sinh Hoàng nói không cần phải Diêm La Vương đến đoạn án, chính mình phải nghĩ xem nên xử lý thế nào. Lữ Động Tân Triều Đường nói được rất hay. Lữ Động Tân nói với người: nếu bạn muốn trường thọ, bạn cần phải phóng sanh. Đây là đạo lý thật của tuần hoàn. Khi chúng chết, bạn đi cứu chúng. Đến khi bạn chết, trời sẽ cứu bạn. Người thế gian luôn là cầu trường thọ. Cầu trường thọ luôn là cầu nhiều con cái. Có phương pháp hay không? Có. Giới sát phóng sanh mà thôi. Đây là Lữ Động Tân nói. Những người này đều là người chân thật có trí tuệ, người chân thật có đức hạnh. Họ đối với sự lý, nhân quả thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Chúng ta phải tin sâu, không nghi. Nhà Phật thường nói, làm Phật, làm Bồ Tát, đọa ba đường biến súc sanh, thấy đều là ở chính mình, không liên quan gì với người. Chúng ta chính mình phải nên sâu sắc phản tỉnh, tự cầu đa phước, không nên đi tìm chết. Kết luận sau cùng của cái thiên này vẫn dùng thiên văn chương của Kỳ Khê Độ. Đoạn văn chương này của ông phân thành mấy đoạn, viết được rất hay. Chúng ta vừa xem, con người này là đệ tử của nhà Phật, nói ra toàn là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mở đầu ông liền nói, nhất thể vốn cụ thể chi thể, chúng sanh giai ngô sanh chi sanh. Đây là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Biết được hư không pháp giới là một thể. Chúng ta thường nói, cùng đồng một thể sinh mạng. Cho nên, tất cả chúng sanh là chính mình. Ông nói, ăn uống của người thế gian bát trân, la tiền, tận thuộc, hô hiệu, oán nghiệp. Việc này chúng ta thường hay xem thấy. Khi yến tiệc, trên bàn bày rượu thịt, những cá thịt gà vịt này chân thật là oan nghiệp. Khi chúng bị giết, không phải cam tâm tình nguyện cúng dường bạn. Sức mạnh của chúng không thể chống lại bạn. Bị giết rồi, ngày nay bạn ăn chúng, có thể bạn ngay đang khi ăn, những oan hồn này đều đang dây quanh bạn, đều đang bao dây xung quanh bạn, đều đang ở sau thân bạn. Hiện tại bạn còn đang may mắn, bạn khí vượng, chúng không dám xâm phạm bạn. Đến khi bạn vừa suy rồi, những oan gia đối đầu này liền tìm đến. ở Đài Loan, Phật môn chúng ta có một vị pháp sư Quảng Hóa, rất nhiều người biết ông. Ông cũng là bạn của tôi. Trước khi ông chưa xuất gia, ông là quân nhân, quản quân nhu. Quân nhu là quản lý tài vật, cho nên ông dùng tiền thì rất thuận tiện. Ông nói với tôi, khi ông làm việc ở trong quân, mỗi ngày ăn một con gà. Không biết là đã ăn bao nhiêu con rồi. Vì sao học Phật xuất gia rồi? Xuất gia không tệ, trì giới rất nghiêm. Một vị pháp sư tốt rất khó được. Ông xuất gia sớm hơn tôi 2 năm. Có một hôm, việc này khi ở Đài Trung, ông đang dạy Phật học viện, vốn Hán học rất tốt, có thể viết văn chương, có thể làm câu đối. Ông nói có một hôm khi ông đang đi tắm, trong phòng tắm xem thấy đầy phòng tắm đều là gà bay nhảy tứ tung. Ông liền né tránh. Khi né tránh thì bị té ngã, chân bị gãy lìa ra, cho nên liền thành tàn phế. Vì sao dùng một cái gậy, đến sau cùng thì dùng xe lăn. Ông nói với tôi, đây là tôi tội nặng báo nhẹ, đây là nhân quả báo ứng. Ngày trước ăn gà đã ăn quá nhiều. Lúc đi đứng rất là khó khăn. Khi bệnh nặng, ông tìm tôi. Ông muốn đem đạo tràng tặng cho tôi. Tôi đi thăm ông. Ông đã không còn cách nào nói chuyện được. Ngồi trên xe lăn, miệng chảy nước dãi. Rất là đáng thương. Tôi và quán trưởng Hàn cùng đi thăm ông. Xem thấy bên cạnh ông có một số các đệ tử, cho nên tôi liền cảm tạ ông. Tôi không tiếp nhận. Chúng ta xem cái đoạn văn chương này, một chút cũng không giả. Những món ăn này dày lên trên mặt bàn, quan gia du hồn, người sáng mắt vừa nhìn làm sao mà dám nuốt. Nghĩ tưởng nhà Phật đồng thể đại bi, thấy tất cả chúng sanh đều là quá khứ cha mẹ vị lai chư Phật. Phổ độ chúng sanh, cứu chúng còn đến không kịp, làm sao có thể giết hại chúng, làm sao có thể ăn thịt chúng. Chỉ cần chúng ta vừa chuyển đổi ý niệm thì liền giác ngộ rồi. Loại tập khí ăn thịt này không khó để đoạn trừ. Giết hại chúng sanh, loại động cơ này cũng liền có thể đoạn trừ đi, hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đó chính là tự cầu đa phước. Không những không thể giết hại chúng sanh, khiến chúng sanh sanh phiền não, chúng ta liền đã có tội lỗi. Ngạn ngữ thường nói, con người ở đời, việc không vừa ý thường đến 8-9 phần 10. Tại vì sao việc không vừa ý nhiều đến như vậy? Quả báo. Ta ngày trước không đối đãi tốt với người khác, ngày nay gặp phải loại quả báo này. Nếu như chúng ta có thể dùng thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh đối đãi tất cả người, sự vật, chúng ta ngay đời này liền mọi việc như ý. Tất cả lúc, tất cả nơi, tự nhiên liền được quý nhân giúp đỡ. Chúng ta chịu giúp đỡ người khác, tự nhiên liền được người khác giúp đỡ ta. Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Chúng ta kính người khác, người ta kính chúng ta. Chúng ta có thể yêu tất cả động vật, thiên địa quỷ thần cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta khinh mạng người khác, người khác nhất định khinh mạng chúng ta. Đúng như đã nói, tự làm tự chịu. Không phải có thiên thần quỷ thần gì đó đến an bài. Không có. Thế xuất thế gian tất cả pháp chính là một nhân duyên quả báo mà thôi. Phật pháp cũng không ngoại lệ. Học Phật mục đích ở đâu? Là phải lấy chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Nếu bạn muốn chứng được pháp thân thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng đều không thể có. Chúng ta đến lúc nào có thể đem phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng, những phiền não tập khí này đoạn trừ hết? Phương pháp lý luận đoạn trừ. Thế xuất thế gian thánh hiền nói đã nói được rất nhiều. Chúng ta phải tỉ mỉ mà đọc tụng, phải tỉ mỉ mà dò xét, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi y giáo phụng hành, vậy thì mới được cứu. Nếu như không thể tín thọ phụng hành, không cách nào làm đến tín giải hành chứng. Luân hồi khổ báo chắc chắn không cách nào tránh được. Sinh tử có nghiệp nhân, chúng ta hiện tiền thân thể khỏe mạnh trường thọ, hoặc là nhiều bệnh, nhiều não. Đoạn mạng. Không có thứ nào không phải là nghiệp báo. Chúng ta phải tin tưởng giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Nhân thiện phải từ nơi tâm địa mà kiến lập. Hạnh thiện, khẩu thiện, ngôn thiện, tâm không thiện, không thể chuyển được y báo. Tâm thiện thì không có thứ nào mà không thiện. Ngôn ngữ hành vi làm ác cũng là thiện. Nếu như tâm không thiện, ngôn thiện, thân thiện, giả thôi, không phải là thật. Họ nói lời hay với bạn, giúp bạn làm việc tốt, họ có mục đích, có ý đồ. Không thiện. Tâm thiện, lời nói ra không dễ nghe, làm việc rất khó coi, thế nhưng lại là thiện. Quá là thiện. Họ là lợi ích chúng sanh, lợi ích bạn. Họ không hại bạn. Tâm không thiện, ngôn ngữ dễ nghe là thêu dệt. Thế gian, một số người không có trí tuệ, luôn luôn bị lừa, luôn luôn bị gạt. Bị gạt, bị nhiều rồi, dần dần sẽ giác ngộ. Vậy vẫn xem là không tệ. Có người bị gạt, chịu thiệt, cả đời đều không giác ngộ. Vậy thì là ngu muội đến tột đỉnh rồi. Cho nên học Phật, nếu muốn được phước báo, cái thứ nhất, chắc chắn không nên kết oán với tất cả chúng sanh. Oan gia nên giải, không nên kết. Oan nghiệp luôn phải hóa trừ. Thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Chúng ta cam tâm tình nguyện. Không luận gặp phải nghiệp duyên gì, không oán trời, không trách người, biết được nghiệp báo của chính mình đã hiện tiền rồi. Hóa giải một số ác báo này chính là từ ngay trong tâm địa là một cuộc chuyển biến. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Cho dù có định nghiệp, quả báo cũng sẽ giảm nhẹ. Chúng ta ý niệm chuyển rồi. Cho nên nói trọng báo, chuyển nhẹ. Báo nhẹ thì hóa giải. Sự việc này quan trọng nhất chính là một niềm tâm chân thành. Chân thành có thể cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát. Chân thành có thể cảm động thiên địa quỷ thần. Cho nên chúng ta ngày trước tạo tác tội nghiệp, làm sai sự việc, không sợ. Sợ là bạn không hồi đầu, sợ là bạn không giác ngộ. Người xưa giảng rất hay, con người không phải thánh hiền, ai là không có lỗi. Ngày trước không có đọc sách thánh hiền, không hiểu giáo huấn của thánh hiền, cha mẹ ở nhà không dạy bảo chúng ta, đi học thầy giáo không dạy bảo chúng ta, chúng ta tạo tác tất cả ác nghiệp. Vậy thì có thể lượng thứ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, không đáng trách vậy. Thế nhưng ngày nay chúng ta đọc được sách thánh hiền, nghe được Phật Pháp, nhất định phải hối cải, nhất định phải giác ngộ. Nếu như đọc sách thánh hiền, nghe Phật Bồ Tát giảng kinh, vẫn không chịu quay đầu, còn tiếp tục tạo ác nghiệp, vậy thì bạn hết cứu rồi. Bạn là tội chồng thêm tội. Nhất là người xuất gia, chúng ta chính mình mang cái hình tướng này, nếu làm được không giống thì tội lỗi càng nặng. Ở trong cái xã hội này, so với bất cứ nghề nghiệp nào đều phải nghiêm trọng. Bởi vì thành tựu của họ thù thắng không gì bằng, cho nên đắc tội đó cũng là nghiêm trọng không gì bằng. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đoạn ác, cần phải đem ác đoạn được sạch sẽ. Tu thiện, luôn hy vọng cái thiện tâm này có thể viên mãn, chúng ta mới xứng đáng được với Phật, xứng được với Bồ Tát, xứng được với những thiện tri thức truyền pháp nhiều đời. Mỗi niệm giữ tâm báo ân. Làm thế nào báo ân? Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, vậy mới chân thật thực tiễn. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, thật báo ân. Chúng ta học được không tốt, làm được không giống, vậy thì đắc tội. Chính mình luôn phải nên biết. Vạn nhất không nên sơ suất. Chân thật rơi vào một câu nói trong thế tục thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nếu như chúng ta là một phần tử ở ngay trong đó thì sai rồi, đặc biệt sai lầm. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời xem đoạn thứ 40 của Cảm Ứng Thiên. Cái đoạn này chỉ có hai câu: âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân. Đây đều là nói đại ác nghiêm trọng. Âm tặc chính là âm mưu hãm hại. Có câu rằng tên lén bắn người khó mà phòng tránh, âm thầm tính toán người khác, tổn hại người khác, người khác vẫn còn không biết bạn tổn hại họ, thì thuộc về cái tội này. Giữ cái tâm này rất là tàn nhẫn, rất là âm độc. Đối phó người thông thường đã là tội lỗi nghiêm trọng rồi. Nếu như đối với người thiện, cái tội lỗi này càng lớn. Ở trong tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, đây là chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Cha mẹ có ân dưỡng dục đối với con cái, bạn không thể báo đáp cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn muốn hãm hại cha mẹ, đây là đại nghịch bất đạo, tội lỗi cực trọng. Thế nhưng Phật cũng nói giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, cái tội này cũng đều giống như giết cha, giết mẹ, thậm chí còn nặng hơn cái tội giết cha, giết mẹ. Đây là đạo lý gì vậy? Chúng ta phải hiểu được Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Tăng Đoàn, đó là người thiện của thế gian. Hành vi tạo tác của họ ở trong xã hội là sự nghiệp từ thiện đệ nhất đẳng của thế gian. Loại sự nghiệp từ thiện này phải lớn hơn rất nhiều so với cứu tế bần khổ thông thường, thù thắng rất nhiều. Hành vi tạo tác của họ là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, là giáo hóa chúng sanh đoạn ác tu thiện, hơn nữa làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Trong xã hội có loại người này tồn tại là phước báo của tất cả đại chúng. Ngưỡng vọng của tất cả đại chúng, quy y của tất cả đại chúng, nếu như âm mưu hãm hại những người thiện này, quả báo đều ở A Tỳ địa ngục. Tội còn nặng hơn so với giết cha mẹ. Thời gian đọa vào địa ngục phải dài hơn. Chúng ta phải tường tận cái đạo lý này. Cái kết tội này không phải kết tội đối với một mình họ, mà là kết tội hết thảy tất cả chúng sanh. Phải xem cái mặt ảnh hưởng của người thiện này bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu. Mặt ảnh hưởng này của họ càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, bạn âm mưu hãm hại họ, tội của bạn thì càng nặng. Tại vì sao có thể khởi lên loại ác niệm tổn hại người thiện này? Chúng ta nghĩ cái nhân tố thứ nhất chính là sân hận đố kỵ. Tâm lượng rất nhỏ hẹp, không thể dung nạp sở trường của người, không thể dung nạp việc tốt của người, cho nên mới tạo tác tội nghiệp như vậy. Lại không biết quả báo, lại quá nặng, quá khổ rồi, quá đáng sợ. Nếu như ý niệm của bạn có thể chuyển đổi lại, không những không đố kỵ, hơn nữa còn hoan hỷ tán thán, toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ, thành nhân chi mỹ, công đức phước báo của bạn cũng giống như người thiện này vậy. Thiện hạnh của họ làm sao thành tựu? Nhất định nhờ vào đại chúng đồng tâm hợp lực mà thành tựu. Huống hồ ở trên kinh Phật đem những đạo lý căn bản này nói ra cho chúng ta nghe rồi. Tạo quả báo, thiện ác, lớn nhỏ đều tùy theo tâm niệm. Tâm lượng lớn thì phước liền lớn, tâm lượng nhỏ thì phước nhỏ, cũng đồng tạo ra một việc thiện, nhưng được phước báo không như nhau. Cho nên chư Phật Bồ Tát tạo cái phước nhỏ nhất, nhưng quả báo đều là tận hư không khắp pháp giới. Vì sao vậy? Tâm lượng lớn. Người thế gian tạo phước có lớn hơn, thế nhưng quả báo có được không lớn. Do nguyên nhân gì? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ hẹp chướng ngại phước báo của bạn. Bạn tu phước luôn không thể nào siêu vượt tâm lượng của bạn. Chư Phật Bồ Tát tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, cho nên họ trồng thiện nhỏ được vô lượng phước. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu như đem tâm lượng của chính mình mở rộng ra, ác niệm sẽ không có. Niệm ác mà còn không sanh thì làm gì có hành vi ác. Đây là chúng ta phải hiểu được. Một câu phía sau: ám vũ quân thân. Vũ là vũ nhục, cũng là trong thầm lén. Cũng chính là nói người ta không thể thấy được, không hề nghe được chính mình đang làm ức hiếp quân thân. quân là tôn trưởng của chúng ta. Không nhất định là đế vương. Chúng ta ở trong xã hội, người hiện tại gọi là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Chúng ta đứng ở nơi địa vị bị lãnh đạo. Đối với người lãnh đạo chúng ta, con người này chính là quân. Người thông thường gọi là cấp trên. Bạn làm việc ở trong một công ty xí nghiệp, ông chủ của bạn, giám đốc của bạn, đồng sự trưởng của bạn chính là quân. Người đi học rõ lý, biết được phải tôn kính, làm sao có thể vũ nhục. Cho dù những cấp trên này có những việc làm không hợp lý, cách làm không như ý, cũng phải tôn kính. Vì sao vậy? Có nhiều cách làm của họ, tuyệt nhiên ta không hiểu rõ. Họ suy nghĩ là toàn diện, họ quan tâm đến là lợi ích của tất cả. Chúng ta là viên chức nhỏ, chúng ta xem thấy là lợi ích cục bộ, không thấy được toàn diện. Lợi ích của cả thảy có lúc cần phải hy sinh cục bộ, đạt được một cái hoàn chỉnh. Cho nên khảo lượng của họ, cách làm của họ, kế hoạch của họ chắc chắn có đạo lý. Chúng ta làm sao có thể nghị luận? Làm sao có thể âm thầm lừa gạt họ, âm thầm vũ nhục họ? Đối với cấp trên, đối với quan trưởng, không nên có loại tâm trạng hành vi này. Đối với người thân của chính mình cũng không nên như vậy. Chữ thân ở chỗ này nói chính là cha mẹ trưởng bối. Người xưa nói quân thân ân đồng trời đất. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Chúng ta làm việc, chúng ta giữ tâm, không dám để quân thân biết. Đây chính là chỗ này nói ám vũ. Chính là lừa gạt ức hiếp. Chúng ta xem vào thời xưa, quân tử đi học, Bồ Tát học Phật, tâm địa thản nhiên, không có việc gì không dám nói với người. Bạn nói xem, tâm của người này tự tại dường bao, thật quang minh, lỗi lạc. Làm gì có việc gì không dám nói với người. Không thể nói với tôn trưởng chính mình, cũng không thể nói với cha mẹ của chính mình. Chính là bạn lừa dối tôn trưởng, lừa dối cha mẹ. Bạn chính là đại ác. Ác như vậy bạn cũng dám làm. Bạn còn có việc xấu nào mà không dám làm? Cho nên đây là Thái Thượng ở chỗ này nêu ra mấy cái thí dụ quan trọng. Đây là tạo đại ác. Chúng ta cung kính, cúng dường đối với cha mẹ. Cha mẹ tuổi già rồi, thể lực yếu, mỗi giờ mỗi phút quan tâm chăm sóc. Nếu như chúng ta không kiệt tận chân thành của chúng ta, hoặc là biểu hiện phục tùng mà âm thầm chống trái, đây cũng là ám vũ thân nhân. Những sự việc này của xã hội ngày nay, chúng ta tai nghe mắt thấy quá nhiều, quá nhiều. Cho nên xã hội không an định, thiên hạ đại loạn. Buổi tối không dám ra khỏi cửa. Chúng ta nghĩ xem vào thời xưa, an ninh trật tự, phong tục thuần hậu, buổi tối không cần đóng cửa, không cần nói ban ngày, buổi tối cửa lớn mở to cũng đều không có người xấu đến nhiễu loạn. Người người đều giữ lễ, người người đều giữ pháp. Họ trải qua là ngày tháng như thế nào? Chúng ta ngày nay qua ngày tháng lại là ngày tháng như thế nào? Ngày nay chúng ta không luận là nhà người giàu có, nhà người nghèo khó, hoàn cảnh cư trụ, phòng phạm nghiêm mật, chỉ sợ đạo tặc thừa cơ mà vào, cửa sổ đều phải thêm lan can chốt chặn. Ngày trước lan can chốt chặn dùng để làm lao ngục, hiện tại chúng ta xem thấy chỗ ở của mỗi nhà giống như lao ngục vậy. Mỗi mỗi đều bị giam ở trong lồng sắt, bạn nói xem có đáng thương không? Đây là văn hóa gì? Là cái văn minh gì? Chúng ta tai nghe mắt thấy, làm sao mà không đau lòng? Truy cứu căn nguyên của nó, vì sao mà tạo thành? Lỗi ở không đọc sách thánh hiền, chưa có nhận qua giáo dục của luân lý, giáo dục của đạo đức, cho nên mới có thể có cái hiện tượng này. Người giác ngộ, người tường tận cũng sinh tồn trong cái xã hội này, có cần phải có loại phòng phạm này không? Không cần thiết. Có thể có người đến nhiễu loạn, đến làm hại không? Cũng không cần phải phòng phạm. Vì sao vậy? Người rõ lý biết, một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Họ có oán với bạn, có cừu với bạn, phòng phạm người ta vẫn là đến xâm phạm, đến báo thù bạn. Bạn không oán không thù với họ, không phòng phạm cũng không có người đến xâm phạm bạn. Nhà Phật có một câu chuyện. Vào thời Tùy Đường, Hòa Thượng Đỗ Thuận, Tông Hoa Nghiêm, đây là nhất đại tổ sư của Tông Hoa Nghiêm, ở nơi đồng trống che một chòi tranh, ở nơi đó tu hành. Mà ở khu vực đó, khu vực chỗ ngài ở, có rất nhiều kẻ trộm. Có một tín đồ cúng dường lão hòa thượng một đôi hài mới, thay lão hòa thượng là một đôi hài mới. Xem thấy lão hòa thượng ngồi ở nơi đó vào định, cũng liền không dám nhiễu loạn ngài, đem đôi hài treo ở bên ngoài cửa của ngài. Như vậy qua một năm, họ có cơ hội lại đi qua ở nơi đó, lại đến để bái lão hòa thượng. Xem thấy đôi hài vẫn treo ở bên ngoài cửa, họ bước vào bái lão hòa thượng. Họ nói: lão hòa thượng, con cúng dường ngài một đôi hài treo bên ngoài cửa, ngài có thấy hay không? Tôi thấy rồi. Vì sao ngài vẫn treo ở nơi đó? Ở chỗ này nhiều kẻ trộm đến như vậy, vậy không có người nào lấy à? Lão hòa thượng nói: ta đời trước không có thiếu nợ họ, đồ của ta để ở ngay trước mắt họ, họ cũng sẽ không động tâm. Đời trước không thiếu họ, đời trước thiếu nợ họ, bạn giấu ở chỗ nào cũng sẽ bị người ta tìm được, cũng sẽ bị người ta mang đi. Đây là nói rõ, bữa ăn ngụm nước đều do tiền định. Đã là tiền định, anh phòng họ làm gì? Họ muốn lấy đi, tốt rồi, vì nợ này trả rồi, hết rồi, món nợ này trả sạch rồi. Không cần phải phòng phạm. Đời trước không có cái nợ này, họ sẽ không khởi tâm động niệm. Thiếu nợ thì phải trả nợ, thiếu mạng phải trả mạng. Phật nói rất hay: thế pháp sáu cõi luân hồi là thế nào hình thành? Chẳng qua là hoàn trả nghiệp báo mà thôi. Đến cái thế gian này không có việc gì khác, chính là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Chính là do vậy mà đến. Giác ngộ rồi, ân phải báo, nợ phải trả, oán xóa vậy. Người khác thiếu ta thì không cần trả, trả hết không nợ, bạn liền được đại tự tại. Đời sau không làm cái sự việc này. Cho nên người giác ngộ ở cái thế gian này chỉ có báo ân thì làm hai sự việc. Người mê hoặc làm bốn sự việc, vậy thì vĩnh viễn làm không xong, không hề kết thúc. Chú giải phía sau có mấy câu nói: bất trung bất hiếu, hại giáo phản đạo. Giáo hóa của thánh hiền, cổ đức có thí dụ: nhân thiên nhãn mục, hắc ám đăng minh. Bạn muốn chướng ngại, tội lỗi thì lớn. Bạn hại một người thiện, nhất là hãm hại một người từ nơi công tác giáo dục xã hội, người giáo hóa tất cả chúng sanh, tội lỗi không ở người bị hại mà kết tội, là ở tất cả chúng sanh tiếp nhận giáo dục. Ở trong xã hội mà kết tội gọi là bạn đoạn mất đi pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh, đem cắt đi cái cơ duyên học Phật của tất cả chúng sanh. Cái tội này rất nặng. Cái này còn nặng hơn so với giết mạng người. Cho nên phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, vừa mở đầu cái đoạn thứ nhất, các vị xem thấy có hai vị pháp sư giảng kinh nói pháp, giáo hóa rất nhiều chúng sanh. Có mấy người xem thấy vị pháp sư này dường như là đạt được danh vọng lợi dưỡng, trong lòng họ khó chịu, đố kỵ chướng ngại, nghĩ hết cách để phá hoại họ, khiến cho người theo học tập với họ hiểu lầm, mất lòng tin đối với pháp sư. Cơ hội tiếp nhận giáo học của Phật Pháp hoàn toàn bị mất đi, phá hoại rồi. Tội lỗi này đọa A Tỳ địa ngục. Đọa lạc địa ngục bao nhiêu năm, các vị đi xem kinh. 1.800 vạn năm. Đây là nói thời gian của nhân gian chúng ta. Họ ở trong địa ngục cảm thấy thời gian là vô lượng kiếp. Địa ngục cùng nhân gian khác biệt không như nhau. Một tâm niệm ác kết thành sai lầm lớn, đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Cái ác này còn gì bằng không. Ở hai pháp sư này, thành thật mà nói, với họ không có ảnh hưởng gì lớn. Bị hại là vô lượng chúng sanh. Bạn hại là hại hai người, thế nhưng liên lụy vô lượng chúng sanh, không thể được lợi ích của Phật Pháp. Trên lễ xưa chúng ta đã đọc qua, ta với người này có cái thù giết cha, cái thù không đội trời chung. Thế nhưng hiện tại có người này đang làm quan, ta có được báo thù hay không? Không thể báo thù. Làm quan là gì? Vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân tạo phước. Hiện tại họ làm là việc tốt, vì đại chúng xã hội làm việc tốt. Ta tuy là có thù, ta không thể báo oán. Họ làm việc tốt, không những ta không thể báo thù, ta còn phải giúp đỡ họ thành tựu việc thiện của họ. Đây là người đi học rõ lý. Đến lúc nào báo thù? Đợi họ mãn nhiệm rồi, họ không còn làm cái công việc này nữa, họ đang làm lợi ích chúng sanh. Khi làm công việc này, ta không những không thể báo thù, còn phải giúp đỡ họ làm việc tốt. Người rõ lý, ân oán phân minh, rõ ràng tường tận. Hiện tại họ đang làm cái việc gì? Thật vì xã hội, thật vì chúng sanh, vì chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ thành tựu công đức của họ. Tư thù của cá nhân, đợi họ không làm cái công việc này nữa, ta lại đến báo thù. Bạn giết họ, hại họ, lúc này thì được. Cho nên người không thể không đọc sách, không thể không rõ lý, không nên chướng ngại phước thiện của đại chúng xã hội. không nên phá hoại phước chỉ của xã hội đại chúng. Ngày nay có mấy người hiểu được cái đạo lý này? Tại vì sao không hiểu? Lỗi không đọc sách thánh hiền. Cho nên tôi nghe nói quỷ thần của Thiên Mục Sơn đều yêu cầu thời gian nghe kinh nhiều hơn một chút. Người không bằng quỷ thần. Quỷ thần có cái tâm hiếu học, có nguyện vọng nghe pháp. Việc này đáng được chúng ta suy nghĩ, đáng được chúng ta phản tỉnh. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.